Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi kỳ này có tựa đề là Nhân dân, nhân sự, nhân văn, nhân tài Việt Nam Cộng sản. Tôi nhắc lại, nhân dân, nhân sự, nhân văn, nhân tài Việt Nam Cộng sản. Tôi cố tình dùng cái khái niệm, các khái niệm này làm tựa đề của bài bình luận thời sự, là tôi nói muốn đặt vấn đề là dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam bị lâm vào cái nạn gọi là loạn chuẩn mực, gọi là controversial standard. Nó luôn luôn nó đánh cháo khái niệm, nó luôn luôn nó đội lốt đủ các thứ hết để nó che giấu cái bản chất thực sự của cái đảng cầm quyền như thế. Trước hết là khái niệm về nhân dân. Người ở trong nước, bất cứ nước nào, người ta gọi là công dân của nước đó, hoặc là thường dân, hoặc là quốc dân, mà cộng sản nhất định dùng chữ nhân dân. Nhân là gì? Nhân là người. Người trên cái hành trình nào, bất cứ người ở nước nào cũng là nhân. Nhưng mà dân là cờ một xã hội riêng biệt. Nó cộng hai cái chữ mà toàn cầu vào với cái khái niệm về một xã hội riêng biệt để nó đánh cháo khái niệm. Nhân dân dưới quyền cai trị của cộng sản không còn là quốc dân của cái nước gốc của nó nữa, mà là công dân của một tổ quốc xã hội chủ nghĩa có tính cách toàn cầu. Khi nó chiếm được toàn cầu thì bất cứ người nước nào cũng là công dân của cái chế độ đó, cái chế độ gọi là công dân của tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Giấy chi chứng nhận là cái thẻ căn cước của người mọi người, nó không gọi là thẻ căn cước mà nó gọi là chứng minh nhân dân. Rồi bất cứ ai mà dưới chế độ cai trị của nó mà làm việc cho nó thì đều phải mang cái chữ nhân dân. Báo của quân đội phải gọi là báo quân đội nhân dân, báo của đảng, của nhà, của nhà nước thì gọi là báo nhân dân. Rồi thầy giáo dạy học ấy, thì được gọi là kỹ sư tâm hồn, mà phải là giáo sư nhân dân, giáo viên nhân dân. Làm văn nghệ thì nghệ sĩ nhân dân. Cái chữ nhân dân cột vào đó có ý nghĩa gì? Có nghĩa là cầm cái chứng minh nhân dân là phải tuyệt đối trung thành với nhà nước cầm quyền, tuyệt đối phục tùng đảng cộng sản, phải quên cái tổ quốc gốc của mình đi mà chỉ biết cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà thôi. Hơn thế nữa, còn phải coi cái tổ quốc bẩm sinh, tổ quốc gốc của mình chỉ là một bộ phận của cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa toàn cầu của thế giới cộng sản. Cho nên trong bản ước chương thành lập Cộng đồng Việt Nam hải ngoại ở nước Mỹ này năm 1980, bản ước chương đã lên án bọn Việt Nam Cộng sản là phất cao ngọn cờ dân tộc để phản bội dân tộc. Cái bản án đó xác nhận cái thói nhị chủng nhân cách, là double personality, nhị chủng nhân cách của cái đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam. Với cái nhị chủng nhân cách như thế, với cái phất cao cả dân tộc để phản bội dân tộc như thế, thì cái nhân sự của cái đảng cộng sản, những người ngợm ở trong cái đảng cộng sản của nó phải như thế nào? Trước hết, đảng cộng sản nó có cái chủ nghĩa lý lịch. Anh muốn vào đảng cộng sản hay muốn được cộng sản nó coi là một bộ phận của nó thì anh phải có cái lý lịch tốt. Mà lý lịch sơ khởi của nó là gì? là phải ba đời bần cốt ông. Chị lý lịch của anh là không có được dính vào cái bốn cái giai cấp mà nó phải tiêu diệt. Không được là trí thức, không được là phú nông, không được là địa chủ, không được là cường hào, trí phú địa hào, đào tận gốc chốc tận rễ. Mà chẳng những là cái lý lịch đó là một đời mà là ba đời. Bây giờ ở Việt Nam đó, học trò đi học có nhiều khi nó không cho đi thi là vì có lý lịch. Chẳng những là lý lịch bậc trí phú địa hào, mà còn là lý lịch chế độ cũ, lý lịch bố mẹ nó chán án có lỗi với đảng, mà có khi bố mẹ nó chết mà cái lý lịch nó vẫn còn hãm hại con cháu, là nó không được chế độ người ta chấp nhận và bất cứ gì cả. Chủ nghĩa lý lịch là như thế. Và vấn đề nhân sự của Đảng Cộng sản nó còn cái thói đời là đảng viên vào sinh hoạt Đảng Cộng sản có nhiệm vụ phải kiểm soát lẫn nhau. Chẳng những là đảng sinh hoạt kiểm soát lẫn nhau, mà dân sinh hoạt dưới quyền cai trị của Đảng Cộng sản cũng phải có. Bên Tàu ngày xưa đời Tần Thủy Hoàng ấy, nó gọi là ngũ gia liên bảo, năm gia đình nó gọi là liên bảo, là bảo vệ lẫn nhau, mà thực ra là kiểm soát lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Mà trong năm gia đình đó mà có một gia đình phạm pháp đối với chế độ Tần Thủy Hoàng thì toàn thể năm gia đình đó bị xử trảm. Chỉ có bên Tàu nó có cái tục lệ là chu di tam tộc. Và sang đến Việt Nam bây giờ nó là tổ dân phố kiểm soát lẫn nhau. Trong một xóm phố đó mười mấy gia đình đã phải kiểm soát lẫn nhau. Và phải bầu ra một anh trưởng tổ dân phố. Anh có nhiệm vụ là phải kiểm soát hành vi của từng gia đình, từng cá nhân mà trong từng gia đình ở trong tổ dân phố của mình. Đấy là cái nhân sự dưới chế độ Cộng sản, nó sẽ từ nhân dân cho đến nhân sự. Là luôn luôn nhân sinh hoạt dưới chế độ Cộng sản là phải nhị chủng nhân cách. Mỗi cá nhân đó, phải tách cái con người của mình thành hai con người. Con người cha mẹ bẩm sinh khác với con người mà giác ngộ cách mạng của Đảng đó. Hàng ngày phải đấu tranh tư tưởng, là con người trung thành với Đảng là phải thắng cái con người cha mẹ bẩm sinh. Và sinh hoạt tổ là phải luôn báo cáo tôi thế này tôi thế kia. Và những người cùng trong cùng tổ của mình sẽ theo dõi mình. Và trong sinh hoạt tổ đó thì vạch ra là anh đã làm cái này, anh đã làm cái kia. Và cái lối tố cáo lẫn nhau đó, nó lại nhị trùng chuẩn mực. Nó gọi là tố cáo lẫn nhau, nó gọi là ê xây dựng cho nhau đấy. Tố cáo nó gọi là xây dựng. Theo dõi và kiểm soát lẫn nhau thì nó gọi là bảo vệ lẫn nhau đấy. Đảng Cộng sản và các cá nhân Cộng sản bao giờ cũng có phải cái thói là nhị chủng nhân cách. Kể cả cái toàn bộ cái đảng của nó thế. Nó tổ chức đảng nhưng mà là một đảng cướp. Phải trung thành với đảng, mà không trung thành thì đảng giết, khai trừ vĩnh viễn. Trong bộ nội quy của nó khai trừ vĩnh viễn là thủ tiêu đó. Nó là đảng cướp đội lốt cách mạng. Đấy là nhị chủng nhân cách. Đảng Cộng sản là một đảng cướp, nó đội lốt cách mạng. Nhưng mà nhân đi cướp chính quyền thế nào, nó nhân danh cách mạng. Rồi thì đi cướp chính quyền ở nước nào hay là làm cách mạng ở nước nào, nó luôn luôn là giương cao hai ngọn cờ đó, ngọn cờ giải phóng dân tộc và ngọn cờ đấu tranh giai cấp, cũng lại nhị trùng danh nghĩa, nó giương cao gọi là nhị trùng danh nghĩa. Với bằng ấy thứ đảng cướp đội lốt cách mạng, nó làm phiền cái nhân sự đi Đảng Cộng sản, nó làm phiền cho cái nước nào mà bị nó cướp quyền. Nó cướp quyền rồi nó cầm quyền, một cái đảng cướp trở thành cái nhà cầm quyền, thành ra là cướp quyền và cầm quyền với nhân danh và nhân cách và cách hành xử của đảng cướp. Vì thế cho nên đảng cộng sản nào khi cầm quyền cũng chủ trương thâu tóm mọi phương tiện sản xuất vào tay của đảng và của chính quyền, và dùng những cái phương tiện đó để chấn áp, bóc lột dân đen. Nó kiểm soát chế độ, chúng ta đã từng sống dưới chế độ tem phiếu xếp hàng cả ngày, rồi thì lệ thuộc vào cái bọn cầm quyền về cả vấn đề lương thực, thâu tóm phương tiện toàn cấp rồi thay chạy, rồi dùng những phương tiện đó đàn áp, bóc lột dân đen. Và cũng vì cái tư cách nhân cách, như dùng nhân cách đảng cướp đi làm cách mạng, cầm nhân danh như cách mạng đi cướp quyền, thì khi nó cướp quyền được rồi thì đảng của nó là luật, đảng của nó đứng trên luật pháp. Thế mới đây tên Phú Trọng, Nguyễn Phú Trọng nó cũng nói rằng thì hiến pháp là cái luật tối cao của nước, nhưng mà hiến pháp của nước phải đứng dưới cái nghị quyết của đảng. Đấy, đảng là luật đứng trên hiến pháp, và nó cai trị dân với ba tầng nhân sự để cai trị dân. Đảng của nó đứng trên chính phủ mà làm những công tác nhị trùng với chính phủ. Chính phủ có cái gì thì bên đảng nó có cái đó, và cái bộ phận, cái cơ cấu bên đảng nó đứng trên cái cơ cấu của chính phủ. Và ngoài dân nó thêm một cái bộ phận thứ ba nữa là mặt trận tổ quốc, đảng, chính phủ và mặt trận tổ quốc, ba tầng nhân sự cai trị dân. Và cai trị dân thì dân phải đóng thuế để nuôi ba cái tầng nhân sự đó. Không có cái đảng cầm quyền nào ở bất cứ nước nào mà lại không có tài chính đảng, mà ngân quỹ đảng là lấy từ ngân sách nhà nước. Nó cầm quyền như thế mà nó cứ nói là nó dân chủ nhất thế giới, vì chính với cái nhân sự như thế khi nó cầm quyền nó thành ra tư bản đỏ. Và tư bản đỏ nó coi cái nước mà nó cai trị là cái nguồn cung cấp sự vinh quang xăng dầu của nó. Bất cứ nước nào bị cộng sản cai trị thì tài nguyên luôn luôn cạn kiệt, bởi vì nó bán tài nguyên đi để nó bỏ vào túi nó. Cần toàn dân biến thành nô lệ, mà nô lệ bị nó bóc nhật nhiều quá thì kể cả cái nô lệ lao động của nó cũng ngày càng héo mòn đi, và nó không có đủ công ăn việc làm cho lao động, nó phải xuất khẩu lao động, rồi nó cứ di dân bất hợp pháp. Bây giờ nó cái tình trạng ở trên toàn thế giới như thế đấy, là vì cái nhân sự đảng cầm quyền của bất cứ đảng cộng sản nào, cái xã hội nó y như thế. Và vì thế cho nên với cái luận loạn chuẩn mực về nhân dân định nghĩa này kia, loạn về nhân sự như thế, cho nên bất cứ đảng cộng sản nào cầm quyền cũng bị khỏi khủng hoảng mọi mặt là tất yếu. Và hơn ai hết chúng nó biết chứ mà không biết, là nó cứ nói là chế độ của nó bị khủng hoảng là vì do cái thế lực thù địch nước ngoài. Nó thực ra với cái sự phân tách của tôi từ bấy lâu nay thì tôi đã nói rằng thù địch làm cho chế độ của chúng nó băng hoại chính là chính chúng nó, chính cái nhân sự mà đảng cướp đội lốt cách mạng, chính chúng nó là kẻ thù của chúng nó. Cho nên hơn ai hết là cộng sản bất cứ nước nào nó nhìn thấy cái nguy cơ chết của nó, cho nên có một lúc chúng ta phải đổi, đưa ra khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Mà đổi mới của nó là gì? Nó đổi mới cái cách cai trị, nó đổi mới cái đối ngoại của nó, nó đổi mới cái phương pháp làm ăn kinh tế kinh tại rồi đấy. Nhưng mà nó không cách nào đổi mới được cái dị chủng nhân cách của nó, loạn chuẩn mực của nó. Nó đào tạo ra cái lớp nhân sự như thế mà nó hội nhập vào thế giới thì làm sao mà nó đổi mới được. Nhưng mà nó vào kinh tế thị trường, nó hội nhập vào thế giới với cái cung cách như thế thì nó không tránh khỏi được là kinh tế của nó tụt hậu. Và đảng nó biến thành một cái đảng ăn cướp, đảng ăn cướp cầm quyền nó thành ra đảng ăn cướp, đảng tham nhũng. Và Nam nó tham nhũng, nó ăn no rồi thì cá nhân bọn lãnh đạo cho đến cá nhân bọn đảng viên lớp cấp dưới, nó cá nhân của từng cá nhân là nó đã chuyển biến thành con người khác, thì không phải là cái con người mà ngày xưa khối giá cao ôm đi theo đảng ra cách mạng nữa. Bây giờ nó không khối giá cao ôm nữa mà nó sẽ sống như là những nhà tư sản, những nhà tư bản, thì không thể tránh được là đảng của nó sẽ biến chất. Và cái sự biến chất đó không do thế lực thù địch nước ngoài nào cả, là do chính cái bản chất của đảng cộng sản của nó. Cho nên bây giờ là lúc bọn cộng sản ở bên Liên Xô đã sụp đổ vì những cái nguy cơ đó mà nó sửa đổi không kịp. Và cái bọn cộng sản sống sót bây giờ nó coi cái sự sụp đổ của Liên Xô là sai lầm, là giờ chót là chủ trương dân chủ hóa, cho nên sai lầm. Phải chủ trương dĩ đảng trị quốc như là trên Tập Cận Bình mới, nó mới xác nhận trong cái đại hội đảng kỳ 19 vừa rồi ở bên Tàu. Và bọn cộng sản ở Việt Nam bây giờ nó cũng lại đưa ra những cái lý luận phụ họa với cái lý luận của Tập Cận Bình, không có dân chủ gì cả, cứ làm như thế này, cứ tiếp tục cai trị như thế này cho đến lúc mà giàu, cả nước giàu có lên thì lúc nó sẽ tính sau. Chứ bây giờ lại phải dĩ đảng trị quốc và đàn áp, là độc quyền, không có đa nguyên đa đảng gì cả, độc quyền lãnh đạo. Đấy là cái chủ trương bây giờ của nó. Nhưng mà nó cho rằng thì nó không thể chối cãi được, đảng của nó bị sa tham nhũng, cho nên nó đưa ra cái khẩu hiệu là chỉnh đảng để cứu đảng. Và nó chỉnh đảng nhà để cứu đảng ở bên Tàu cũng như ở bên ta. Nhóm, các nhóm lợi ích trong đảng, các nhóm tư bản đỏ ở trong đảng là nó đánh nhau. Cái bọn mà nó đang có thế lực nhiều nhất thì nó tự coi nó là đồng chí đảng. Còn cái bọn mà đang bị cái bọn yếu thế mà đang bị, hoặc là đã đang thất thế, đang cạnh tranh thì nó coi rất là đồng chí địch, nó thanh toán đồng chí địch và nó ký đồng chí đảng. Mà những cái bọn bị nó thanh toán thì lại coi cái bọn có thế lực kia là đồng chí địch và nó mới là đồng chí đảng, và cứ thế nó đánh nhau. Cho nên với những tình hình xảy ra ở Việt Nam sau khi nó có đại hội đảng khóa 12 vào đầu năm 2016 đã diễn ra y hệt như chúng ta đã có nhiều tin tức về những cái đó rất nhiều rồi, cho nên tôi ở đây tôi không cần nhắc lại nữa. Trong cái mấy tháng trước tôi đã có cái bài bình luận thời sự có tựa đề là chỉnh đảng cứu đảng hay chết chùm chết chung, là bởi vì nó đã chỉnh đảng thật sự. Thì tên Nguyễn Phú Trọng nó đã than thở rằng chúng ta đánh địch mà thì chống tham nhũng, mà cứ phải vớ phải ta đánh ta ta đánh ta, và nó đánh chỗ nào về vấn đề gì thì lập tức bên đồng chí địch nó phản ứng lại, nó lại khui cái anh ra đánh nó, thành ra anh nào cũng chủ có tỷ có vết hết, thì nó không thể căn cứ vào những cái tỷ vết đó mà hạ nhau được. Và cuối cùng nó đánh những thằng nào đã đồng chí nào đã lộ rồi thì đánh, nhưng mà lộ rồi thì đánh lại có đồng chí chưa bị lộ nó binh, cho nên nó phải xử nhẹ nhẹ. Thứ nhất là khiển trách, à phê bình, đầu tiên nó chỉ phê bình thôi, phê bình thì rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm thôi, chứ không có trách nhiệm gì cả, phê bình nhưng rút kinh nghiệm, rồi thì là cùng lắm là cảnh cáo, rồi cuối cùng bị nặng quá không thể chối cãi được thì bị kỷ luật đảng, mà kỷ luật nhẹ nhẹ rồi. Và cái lối xử lùi của đảng nó đã được tên tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng, nó gọi là chúng ta phải nhân văn với đồng chí ra, thì chúng ta cho cơ hội đồng chí là tay nhớ nhúng chàm thì cho cơ hội để gột chàm đi. Và bây giờ tình hình ở Việt Nam nó đang là xảy ra cái vụ mà chỉnh đảng để cứu đảng, nó rất là tức cười như thế. Và mà từ trước tới nay nó chỉnh đảng từ trên vai trở xuống thế, bọn chóp u với là nó nhường nhịn lẫn nhau, nó không dám đánh nhau chết, là vì nó đánh cho nó sợ vỡ bình đó, anh em nên nhân nhượng với nhau, rồi nó nhân văn với nhau, cho nên cái đảng, cho nên tôi đọc cái bài tựa là bài bình luận thời sự cái này là nhân dân nhân sự, rồi xử với nhau bằng nhân văn. Và vì thế cho nên Đảng Cộng sản nó không thể chỉnh đảng được, nó không thể biến cái đảng ăn cướp nữa thành cái đảng tử tế được, cho nên với tất cả cái cách cầm quyền của nó trở thành là tai họa chẳng những cho dân trong nước nữa, mà là tai họa cho cả loài người nữa. Anh nhớ cái tựa đề của tôi kết thúc bằng chữ nhân tai Việt Nam Cộng sản, Đảng Cộng sản của nó trở thành nhà tai họa của mọi người, là cho nên từ nhân dân nhân sự nhân văn nó trở thành ra tai họa cho mọi người, nó trở thành nhân tai Việt Nam Cộng sản. Nhân tai Việt Nam Cộng sản với bấy nhiêu thứ loạn chuẩn mực, và cho nên Đảng Cộng sản ở Việt Nam được chúng ta gọi là Việt Gian Cộng sản, nó trở thành lâm tai. Thì cho nên là trong dân bây giờ nó đủ cái thứ giặc, giặc nó gọi là tặc tặc, phá rừng thì được gọi là lâm tặc, làm cho biển để nhiễm độc và hải sản chết toi thì là hải tặc, cướp đất của dân để làm giàu cho tư bản đỏ thì là địa tặc. Bây giờ đây nó đánh nhau ở trên internet với người tranh đấu thì nó thành tin tặc, bây giờ nó trở thành giặc cướp đủ mọi phần mặt, lâm tặc, hải tặc, địa tặc, tin tặc, là bởi vì nó tàn hại đất nước, nó khai thác tài nguyên nên mà nó bất chấp môi trường, nó bất chấp khí hậu, cho nên thiên tai được nó nhân lên gấp nhiều lần. Vì thế cho nên nó thành ra nhân tai, phụ họa với thiên tai, làm cho dân khổ sở biết bao nhiêu, tai hại đất nước, khai thác tài nguyên vô tội vạ. Nhân tai của nó tiếp tay với thiên tai làm khổ dân tộc. Và bây giờ Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã trở thành đại họa cho dân tộc Việt Nam. Đấy là cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Và sau đây là những tài liệu tôi tham khảo để mà làm đề tài cho cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Trước hết tôi tham khảo bài của blogger Kami viết cho Đài Á Châu Tự Do, có tựa đề là Đinh La Thăng và sự bỡn cợt với công lý nên hiểu thế nào cho đúng. Ông Kami nhắc lại cái chuyện rằng nó bắt cóc Trịnh Xuân Thanh để nó đem về, nó bắt Trịnh Xuân Thanh phải khai ra những cái chuyện để nó hạ những cái đồng chí địch ra như là Đinh La Thăng với các thứ, cuối cùng thì nó chẳng xử được ai cả. Cho nên Kami đặt vấn đề thì nó là bỡn cợt với công lý. Và Kami dẫn chứng những cái người mà trên blog hay đưa ra những cái thông tin mở màn cho những cái chuyện sắp đến, thì Kami dẫn chứng rằng cái ông tác giả Huy Đức là viết cái bài có thể là Đinh La Thăng chém trệ trong Quốc hội, sự bỡn cợt với công lý, tức là cái hôm mà Quốc hội khóa 14 để họp kỳ thứ tư tuần trước đó, là những người mà ông Nguyễn Phú Trọng định hạ bệ vẫn còn sống hết, từ Đinh La Thăng cho đến Nguyễn Tấn Dũng có mặt hết. Cho nên Huy Đức gọi là bỡn cợt với công lý. Và Huy Đức nói rằng thì truy cứu trách nhiệm hình sự bất cứ ai cũng phải thực tiến hành trang trọng. Nhưng sau khi Nguyễn Xuân Sơn, cái vụ ngân hàng Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên án tử hình, Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Thắng bị bắt, mà thấy Đinh La Thăng vẫn mũ cao áo dài đường hoàng bước vào phòng hội Quốc hội, thì không khỏi có cảm giác như là công lý đang bị bỡn cợt. Và Đinh Kami nhắc nhân dịp này nói là chính quyền, việc kiểm soát và điều chỉnh quyền lực đã bị tê liệt do bị vô hiệu hóa bởi tư duy chống tham nhũng là tha tự đánh ta, và chống tham nhũng là đánh chuột thì sợ vỡ bình đó. Cho nên là chẳng làm gì sẽ bỡn cợt thì công lý thôi. Vì thế cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng thoát hiểm sau hội nghị Trung ương 6 cũng chỉ là tạm thời, nhưng với tương quan chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tại thời điểm hiện tại thì việc xử lý Đinh La Thăng của Tổng Bí thư Trọng sẽ bắt buộc phải gác lại nếu ông Trọng không muốn chết. Đồng chí Địch và đồng chí Thăng nói nhau căng lắm, cho nên phải gác lại Đinh La Thăng, nhân văn gác lại nếu ông Trọng không muốn chết. Và anh Phú Trọng anh phải tỏ thái độ nhân văn của anh, là anh nói một cách me mé rằng thì những cái tội phạm mà anh khui ra thì đã xử nhân văn rồi, nhưng mà từ nay trở đi thì phải nghiêm. Anh nói là từ nay trở đi bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương kỷ luật đảng. Bây giờ không nghiêm mà lại cứ bảo từ nay rồi đi mới nghiêm. Cho nên cái câu mà khi lò nóng lên rồi thì củi khô củi tơi vứt vào đây cũng cháy, không ai có thể cưỡng được, nó trở thành là diễu cợt cho cái câu nhưng từ nay rồi đi của anh Nguyễn Phú Trọng. Và Kami cho rằng trong tình thế khó khăn nhất thì các phe nhóm sẽ co cụm liên kết để phòng thủ và có cơ hội thì lập tức phản công. Cho nên anh Nguyễn Phú Trọng phải lùi. Và sự kiện rõ ràng là tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 khai mạc vào sáng nay, sáng 23 tháng 10, người ta thấy sự xuất hiện bất ngờ của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nữa. Có lẽ là nó đến đấy để chứng kiến sự thăng tiến của một loạt đàn em là những người gốc Nam Bộ, đồng thời cũng để sự thất bại của chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Trọng, với một loạt đàn em như Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Yên Bái, hay Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, không bị gì cả. Nụ cười của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bức hình đi cùng với cựu Tổng Bí thư Nguyễn Ông Đức Mạnh tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 14 Quốc hội khóa 14, phiên họp kỳ thứ bộ thư của 14 khai mạc vào sáng 23 tháng 10 đã nói lên tất cả. Rồi thì đã miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu. Cả hai ông Phan Văn Sáu và Nguyễn Văn Thể đều là dân Đồng Tháp, là dân Nam Bộ 100%, tức là phe Nam Bộ nó không thua mà nó còn thắng nữa. Giờ thì Kami đặt vấn đề là Phan Văn Sáu là ai, người thay thế cho Phan Văn Sáu là ai. xin thưa cũng lại là một đồng chí gốc Nam Bà khác là Lê Minh Khải, bí thư huyện Bạc Liêu. Rồi Lê Minh Khải từng giữ chức phó tổng kiểm toán nhà nước 7 năm dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Còn người thay ông Lê Minh Khải dự kiến là Sơn Minh Thắng, phó thường trực chỉ ban chỉ đạo Nam Bộ. Được biết ông Sơn Minh Thắng là người cờ mè cả vinh. Đấy, tôi lướt qua, tôi không đi vào chữ tiết, nhưng mà chỉ nói thì Cà Mi đã viết cái bài này thì cho thấy rằng phe Bắc Kỳ và phe Trung Kỳ hợp lại ngược lại vẫn đánh không nổi phe Nam Kỳ. Bây giờ các nhóm lợi ích tiếp tục là tranh quyền tranh ăn với nhau. Đó là bản tin của Hương Khê Dân Làm Báo ngày 27-28 tháng 10. Có tựa đề là thế lực nào đang gom đất tại dự án sân bay Long Thành. Bây giờ cái vụ mà sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất là các nhóm lợi ích nó đầu tư vào địa ốc. Đại khái trên cái bản tin này cho biết rằng sân bay Tân Sơn Nhất bị các nhóm lợi ích địa ốc, nó biết trước là có cái dự án đó, nó báo cho cái dân ở cái vùng đó bảo chết rồi, đất của ông sắp bị mua giá rẻ, cưỡng chế rồi đền bù rẻ, thì muốn tránh cái đó thì bán cho chúng tôi đi, rồi nó mua đất của dân bán rẻ thì đi chỗ khác. Rồi đến lúc mà làm dự án sân bay Tân Sơn Nhất cũng như sân bay Long Thành cũng thế, là cái ủy ban định giá mà mua đất lại cũng là một nó định giá bao nhiêu và cái bọn đầu cơ đất thì nó thông đồng với nhau, nó định giá rất cao để làm cho cái tư bản địa ốc. Bây giờ ở Việt Nam bây giờ tư bản đầu tư đầu cơ địa ốc là giàu nhất nước. Đây là bản tin này đi vào chi tiết nhưng mà tôi sẽ lướt qua như là tức là gì, việc dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay quốc tế Long Thành trong kỳ họp quốc hội hiện nay, thượng tướng Lê Chiêm, thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói nguyên văn nha: thành phố Hồ Chí Minh đổ về Đồng Nai mua đất đăng ký hết rồi, người dân ở Long Thành không ở được mà phải bán đất đi lên Đắk Lắc Lâm Đồng ở để làm kinh tế, còn đất ở Long Thành họ bán và cán bộ ta mua hết rồi đấy, nó mua để đất đầu cơ. Rồi thì bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cũng nói là toàn bán đi bán lại đất, cuối cùng chỉ toàn là đất của cán bộ mua cả. Ông Vinh cũng lo ngại tình trạng này sẽ xảy ra ở Long Thành. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề nghị quyết 94 Quốc hội khóa 13, tức là kỳ trước đó, về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, có nêu trong 5.600 hectare đất của dự án có 1.050 hectare đất cho quốc phòng, tuy nhiên lại chưa nêu rõ các công trình xây ở đây là cái gì, trừ những công trình quân sự quá bí mật, còn lại các công trình quân sự thông thường thì cần có sự giải trình ít nhất là quốc hội. Đấy lại khái loay hoay như chạy trọt với nhau, tức là gì, tổng diện tích của sân bay Tân Sơn Nhất trước ngày 30/4/75 là 3.600 hecta, gấp 3 lần quỹ đất sân bay của Changi ở Singapore, nhưng hiện nay sân bay Tân Sơn Nhất chỉ còn có 850 hecta. Các thế lực cùng nhau sâu xé chia chác, trong đó phía quân đội là đớp được nhiều nhất. Họ chia nhau theo cấp bậc chức vụ càng cao thì phần chia càng nhiều. Từ năm 2008, nhà nước lại cho đầu tư xây dựng sân golf, nhà hàng khách sạn cao cấp và nhiều công trình khác với diện tích 157 hecta. Rồi trước tình trạng quá tải bị kẹt xe đó. Bây giờ thì trước tình trạng như thế thì nào là kẹt xe úng ngập, tức là nó phát triển bừa bãi, nó làm cho những đường thoát nước bị kẹt, mưa xuống là lụt. Và suốt mấy chục năm qua biết bao nhiêu lần người dân đề nghị lên chính phủ, đề nghị thu hồi sân góp để mở rộng sân bay này, nhưng mọi việc vẫn tắc nghẽn. Đã tắc nghẽn ở Tân Sơn Nhất, nó quay ra sang Long Thành. À. Giờ thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa nói, chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ càng, các đồng chí bên Bộ Quốc phòng cũng rất ủng hộ, nhưng việc mở rộng sân Tân Sơn Nhất về phía Bắc là phía sân góp là hoàn toàn không khả thi. Bất khả thi là vì thấy sức mạnh của nhóm lợi ích lớn đến chừng nào. Tại sao là phải xây Tân Long Thành? Là vì Tân Sơn Nhất không đòi lại được đất sân góp. Diện tích đây là cái đầu cơ Long Thành nha. Diện tích quy hoạch để xây dựng sân bay Long Thành là 5,600 hectare. Từ khi có dự án này, các đại gia đã tìm mọi cách thu gom đất để đây, kể cả đất trong dự án xây dựng sân bay và đất xung quanh dự án này. Theo quy định của luật đất đai 2013, tại các tỉnh thành trong cả nước, người ta xây dựng khung giá đất đấy. Người ta xây dựng khung giá đất thời hạn 5 năm. Giá đất này được niêm yết công khai và rộng rãi tại các địa phương. Ai cần thì lên mạng cũng có. Nếu như giá đất này áp dụng cho lúc đền bù giải phóng mặt bằng thì người mua chẳng có lãi gì cả. Vì nếu người mua trả giá thấp hơn hoặc người ta bị thấy sân bay sắp làm người ta bán ấy, thì bọn đầu cơ đến nó mua. Thì mua trả giá thấp hơn mặt bằng với giá niêm yết thì người ngoài, người có đất sẽ không bán. Thế nhưng các đại gia sẵn sàng mua với giá cao gấp rưỡi và gấp đôi so với giá nhà nước quy định. Và bí quyết là chỗ này đấy. Đa số người mua là những người có chức quyền và thế lực trong bộ máy nhà nước. Giá đền bù đất là cũng là do họ quyết định. Một khi đất đã về tay họ rồi, đến lúc đền bù để xây dựng công trình, họ nâng giá lên cao gấp 3-4 lần giá lúc họ mua. Và họ cho bọn cò mồi đi tuyên truyền rằng nếu dân bán ngay trước khi dự án ấy, thì có tiền tươi, tiền thóc thật, còn chờ đền bù thì nhiêu khê và có khi còn hành lên hành xuống và hao hụt. Thế là khi các đại gia này vừa nhảy vào mua là họ bán liền. Đấy, đất xung quanh thì một khi đã gom đất rồi, lúc đó họ tha hồ hét ra. Nếu đất họ bán bớt, số còn lại họ xây nhà hàng, khách sạn hoặc cho thuê mặt bằng. Vậy là chỉ từ đó là chỉ có việc ngồi yên mà heo tiền. Rồi thuê những con vẹt trong đào báo lại đảng viết bài dựng chuyện, nói những hộ dân ở gần sân bay Tân Sơn Nhất khi mắt bay cất cánh hạ cánh, tiếng ồn là vỡ ngói nhà dân vân, để dân chán đời mà bán đi trước khi dự án đấy. Đó. Người sở hữu nhiều đất nhất tại khu vực được quy hoạch xây dựng sân bay sông Long Thành chính là con trai một cán bộ cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, đúng như những gì mà Thượng tướng Lê Chiêm đã nói trước Quốc hội. Ghi nhận phòng tài nguyên môi trường huyện Long Thành tại đường Nguyễn Hữu Trạch Cảnh, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, Đồng Nai, chúng tôi nhận thấy một số lô rất lớn, có lô tổng diện tích hơn cả 100 hectare được đứng tên sở hữu của ông Phạm Bá Tùng. Ông sinh ngày 26 tháng 11 1990, hộ khẩu tại 226/28 đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, lúc ông Tùng trực tiếp đứng trên sở hữu nhiều lô đất có diện tích rất lớn tại cả 6 xã Long An, Bình Sơn, Cẩm Đường, Suối Trầu, Bầu Cạn, Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là 6 xã nằm hoàn toàn trong diện tích quy hoạch để xây dựng sân bay Long Thành. Tổng diện tích đứng trên ông Tùng tại 6 xã này là hơn 950.000 hectare, kìa không? 950.000 hectare! Đặc biệt tại xã Suối Châu, ông Tùng sở hữu lô đất lên tới 500 hectare. Theo tìm hiểu của chúng tôi, với một số cán bộ địa chính và cò đất tại Long Thành, Việt Nam bây giờ có cò đất nhé, tại Long Thành, thì ông Phạm Bá Tùng đã tiến hành thu mua đất tại đây từ đầu năm 2016. Việc mua bán chuyển nhượng đất được thực hiện chủ yếu thông qua các công ty bất động sản và cò đất tại địa phương. Tội nghiệp cho mấy ông đại biểu Quốc hội. Các ông thừa biết những ai đang thò bàn tay lông lá và khuấy đảo đất Long Thành, biết mà không làm được gì mới đau chứ. Vì vậy tuy bức xúc nhưng tại các phiên thảo luận tổ tại Quốc hội, các ông cũng chỉ biết vuốt đuôi bằng cách đề nghị giám sát chặt chẽ giải tòa đền bù và tái định cư phân hành. Tôi lướt qua vì tài liệu tham khảo kỳ này nhiều lắm, và thế là rồi thì đến lúc mà khảo giá thì là đút lót là ok thôi. Rồi thì bản tin cũng lại dẫn lời Thiếu tướng Võ Hồng Thắng, Cục trưởng Kinh tế Bộ Quốc phòng, khẳng định quân đội tham gia sản xuất sinh nghiệp kinh tế là thực hiện ba nhiệm vụ được Đảng và ra, đó là quân đội chiến đấu, đội quân công chiến đấu để công tác và lao động sản xuất nữa, cho nên quân đội có quyền làm kinh tài, có quyền bán đất quốc phòng. Có người ước tính nếu nuốt được khu đất sân bay Tân Sơn Nhất, bây giờ trả lại Tân Sơn Nhất, những món lợi ích cách xù do việc làm kinh tế của quân đội này mang lại lợi ích thì chạy vào túi ai, đó là bí mật quốc gia. Có người ước tính nếu nuốt được khu đất sân bay Tân Sơn Nhất này, họ sẽ bỏ túi khoảng 400 tỷ USD, một con số khổng lồ không ai có thể cưỡng lại được. Giờ thì nếu họ trúng thầu thì có đất thì đến lúc làm sân bay thì chọn nhà thầu, thì là cước sau gì thì nhà thầu Trung Quốc cũng trúng thầu thôi. Chọn nhà thầu Trung Quốc là Đảng ta cho rằng là thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng và hai nước. Vì thế họ bỏ thầu giá rẻ và lãi quả rất cao. Lãi quả là đúng là hồi lộ đó. Nhưng mà dự án nào vào tay nhà thầu Trung Quốc thì cũng bị đội giá, làm một nửa chừng nó bảo không có phải đội giá, khi được trúng rồi lại liên tục đòi đội giá, tăng giá. Công trình này đội vốn liên tục, công trình trên thế giới đội vốn liên tục từ 552,86 triệu USD lên bây giờ lên 868,4 triệu đô la. Nhưng chất lượng ra sao thì mọi người đã quá rõ. Nhưng việc đón gió cũng phải biết lựa thời là thế. Như công trình hầm chui sông Hàn tại Đà Nẵng, đấy là dự án do cựu bí thư Nguyễn Xuân Anh vẽ ra, anh Nguyễn Xuân Anh vì thế bị hạ đó. Nhưng Nguyễn Xuân Anh đã cho đàn em gom mua đất hai bên bờ sông Hàn, nơi có hầm chui và con đường mới sẽ đi qua. Và vì tranh giành miếng mồi nên Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ không trình cái dự án này để Hội đồng Nhân dân của Nguyễn Xuân Anh phê duyệt. Đây là một trong những lý do khiến cuộc chiến đấu đá nội bộ tại Đà Nẵng bùng nổ. Nay Nguyễn Xuân Anh đã ngã ngựa, những người bưng tiền mua đất ấy có nguy cơ trắng tay. Khi thuận buồm xuôi gió thì chén chú chén anh, họ chia nhau các nguồn lợi kiếm được từ các dự án họ vẽ ra. Nhưng khi lên thác xuống gành trong mặt kép, chia ra không đều thì cắn nhau như chó, vậy là chém giết nhau bằng nhiều hình thức. Không có chỉ dự án Long Thành mà thôi, còn nhiều dự án khác nữa. Bởi cái Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền hiện nay do ông Trọng đứng đầu thì xưa đến nay luôn dung túng cho tham nhũng, nếu không muốn nói là chủ trương lớn của Đảng trong mặt kép. Có lẽ thành công lớn nhất trong công cuộc chỉnh đốn Đảng dưới chiêu bài chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng đạt được không phải là việc kỷ luật cách chức ủy viên Bộ Chính trị đối với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng hay ủy viên Trung ương Đảng đối với Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, mà đó là đánh lừa được một số người, mà đám đông dân chúng vẫn nghĩ rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang trừng trị các con sâu dân mọt. Ông Bí Trọng được tiếng mà không có được miệng. Bây giờ đấy là một phụ đấu tranh quyền tranh ăn. Bây giờ đến nhân văn của Đảng Cộng sản, là Đảng Cộng sản nó đã từng kỷ luật nhiều anh, sau đó mà vẫn lên chức mà nó gọi đấy là nhân văn. Bây giờ là blogger Trần Văn viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 21 tháng 10 cái bài tựa là Chuyện của một anh hùng trong ngoặc kép. Anh hùng này là ai? Là ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền vụ trưởng vụ thanh tra khối văn hóa xã hội. Chúng ta nhớ là mấy tuần trước chúng ta có cái tin là ông này ông đi thanh tra cái vụ mà báo chí tố cáo là cái Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì ông đến thanh tra, ông này mắng nhà trường tại sao thanh tra đây là nội bí mật của đảng để cho bọn báo chí, tôi mà có mặt sẽ đuổi hết bọn báo chí. Và lập tức bị báo chí lê đảng vừa thành ra một vụ một tăng gan quy ồn ào. Nhưng mà cái vụ này tôi đem vào đây để chứng tỏ rằng thì đối với đảng viên mà thi hành một cách trung thành nhiệm vụ của đảng mà chỉ có hớ hình lấy ra thì đảng nó vẫn xử lý một cách nhân vật. Và bản tin ông Trân Văn này ông nhắc lại rằng thì khi anh Mẫn này khi anh đến thanh tra trường đại học mà bị báo chí khui đó thì anh nói là phải bạn đoạn giao với báo giới, đừng có phải dài mà bài cáo cho người sau lưng. Ông Mẫn khẳng định như đinh đóng cột là bất kỳ phóng viên nào quấy nhiễu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông sẵn sàng kết hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đuổi nhà báo đó ngay. Và trước cử tọa ông Mẫn gọi báo chí là chúng nó và bày tỏ mong muốn không để chúng nó gây nhiễu. Thế là hội nhà báo không thể đứng ngoài, gửi công văn yêu cầu lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xem xét và có ý. Đấy, và anh này bị phê bình khiển trách và rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà đúng một năm sau, khoảng đầu tháng 9 năm 2007, Thanh tra Chính phủ mới xác định ông Mẫn phải xin lỗi báo giới vì phát ngôn thiếu chuẩn mực, sẽ xin lỗi rồi. Và ông Mẫn này không chịu xin lỗi, anh không xin lỗi. Yeah. Mà không sao cả. Rồi thì anh trong cuộc họp giữa đoàn thanh tra của Thanh Chính phủ với Đại học Quốc gia là thông tin mật thành ra hành động ghi âm phát tán anh tố cáo ngược lại thông tin mật mà phát tán clip ghi lại phát biểu trên internet là một âm mưu của tổ chức của những kẻ xấu cấu kết với nhau để bôi nhọ hạ bệ ông và phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ đoàn thanh tra. Thế là ông nhất định cũng không xin lỗi, là ông khoe rằng ông rất sạch, không bao giờ đụng đến cây kim sợi chỉ của ai, sống rất thanh bạch, rất có tâm có đức, luôn vì dân vì nước kiến trung nhưng mà chỉ có phát ngôn bừa bãi thôi thì đảng chỉ lên nhân vào. Giờ họp báo nhất định không xin lỗi. Giờ tổ chức họp báo phải đến lần thứ ba Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội mới cấp giấy phép cho ông Mẫn họp báo. Ông Mẫn tiếp tục lập đi lập lại yếu tố ông là một cán bộ gương mẫu, chưa bao giờ có thiếu sót sai lỗi nào, thành ra sẽ không xin lỗi bất kỳ ai. Anh mắng nhà báo nhưng mà anh không xin lỗi. Song song với chuyện là thanh tra cao cấp, ông Mẫn ông nhận là luật sư. Giống như nhiều quốc gia khác, luật pháp Việt Nam nghiêm cấm việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho công chức, cho nên không làm luật sư. Đấy. Và báo giới cứ đòi thanh tra chính phủ phải trả lời về kỷ cương trong khi quyết định cơ quan này bị một cán bộ cao cấp của chính xác công khai phủ nhận. Phát ngôn viên thanh tra chính phủ mới lên tiếng hứa rằng tập thể ban cán sự đảng lãnh đạo thanh tra chính phủ sẽ nghiêm túc triển khai theo đúng kết luận đã ban hành. Bác xin lỗi, không xin lỗi, nhưng mà tôi không có tham nhũng gì cả, tôi chỉ phát ngôn bừa bãi. Cho dù bị xem là không bình thường về nhận thức, nhưng ông Mẫn tự tin hơn nhiều với so với thanh tra chính phủ, nơi ông Ngô Văn Khánh vẫn đang là phó tổng thanh tra. Và Ngô Văn Mẫn thế nào? Ngô Văn Khánh thế nào? Cách đây 3 năm, toàn người cao tuổi tiết lộ, năm 2001, khi kê khai tài sản, ông Khánh cho biết, song song với việc sở hữu hai căn nhà 5 tầng ở Hà Nội, ông còn có 1.500 m² đất ở dự án Mê Linh và là cổ đông với vài trăm ngàn cổ phiếu 4 ngân hàng quân đội. Ngoài khối tài sản trị giá vài chục tỷ này, ông Khánh còn hàng chục tỷ khác gửi ở VIB và mua trái phiếu chính phủ. Thế thì và anh Ngô Văn Khánh là anh Mẫn anh không xin lỗi, anh phải chịu thua. Rồi đến anh Huỳnh Phong Thanh, cựu tổng thanh tra chính phủ, chỉ trong vòng 6 tháng trước khi về hưu đã ký quyết định bổ nhiệm ồ ạt 35 cá nhân làm lãnh đạo cấp bộ và cấp phòng, gây hoài nghi, tạo dư luận không tốt. Rồi đến ông Trần Văn Truyền, cựu tổng thanh tra chính phủ, ngoài việc bổ nhiệm hàng loạt cá nhân khác làm lãnh đạo trong thanh tra chính phủ như ông Tranh, còn bị vạch mặt vì đã lạm dụng chức vụ để sở hữu hàng chục căn nhà thửa đất ở Bến Tre, Sài Gòn, Hà Nội, nhưng chỉ bị đảng cảnh cáo. Anh kia, anh chỉ phát ngôn bừa bãi, bắt xin lỗi, anh không xin lỗi, mà vì không, anh không tham nhũng không gì cả, thì anh là phải lờ đi. Bây giờ đến bản tin đưa ra mấy ông khác, là thanh tra chính phủ cũng là thành phải lờ đi. Và đặt vấn đề rằng, nếu ông Mẫn là rất sạch, không bao giờ đụng đến cây kim sợi chỉ của ai, sống rất thanh bạch, rất có tâm, có đức, luôn vì dân, vì nước, kiên trung trong việc đấu tranh chống tiêu cực, thì dù cách hành xử, cách tuyên bố của ông không bình thường, nhưng mà sự tự tin của ông là rất đúng lẽ thường. Không bình thường, đúng lẽ thường, khác thường, chẳng phải là có nhiều người từng nói, không khác thường thì không phải là Cộng hòa sao, chứ nghe Việt Nam nó sao? Câu kết luận này tôi tham dùng làm tài liệu tham khảo là vì nó chứng tỏ rằng cái chế độ của nó là một chế độ loạn chuẩn mực, cái bình thường cái bị khác thường nó lẫn lộn với nhau. Loạn chuẩn mực tức là controversial standard. Bây giờ lại một cái câu chuyện khác nó chứng tỏ rằng đảng nhân văn với cán bộ như thế nào. Đài Á Châu Tự Do đăng tin của Nguyễn Anh Tuấn nêu ra tấm gương tự gột rũa vì ông Nguyễn Trọng, ông tha đảng công, rồi ông nói là nhã nhuyễn nhưng làm thì phải tự gột rũa. Bây giờ Nguyễn Anh Tuấn viết cho Đài Á Châu Tự Do đặt vấn đề là tấm gương tự gột rũa là ông Võ Đình Thường, để chứng tỏ là cái nhân văn của ông Nguyễn Phú Trọng nó là cái gì. Báo chí vụ đề báo chí trong nước khai khui dài dài ồn ào dữ lợn lắm. Và ông Nguyễn Anh Tuấn nhắc lại cái câu của Nguyễn Phú Trọng là ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự gột rửa. Và cái anh Võ Đình Thường này, anh nhúng chàm rồi và bây giờ lại lên chức nữa. Và bản tin nhắc lại rằng đại úy Võ Đình Thường năm 2003 là trưởng trạm cảnh sát giao thông Dầu Dây, từng bị báo chí phanh phui là đã tổ chức đường dây nhận hối lộ, làm luật trong cái kép đó. Tức là bị bịa ra luật để bắt người ta bắt người ta đưa tiền đó. Sau đó bị kỷ luật, bị đuổi khỏi lực lượng cảnh sát giao thông. Thế nhưng giờ đây người ta lại thấy ông Thường lên hàm thượng tá với chức vụ Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai, ký hàng chục giấy mời các lái xe từng trả tiền lẻ tại một trạm BOT trong tỉnh, chẳng thu phí. Nghĩa là ông Thường điển hình cho một cán bộ chót nhúng chạm và rồi không biết đã tự gột rửa như thế nào mà chiếm lại được lòng tin của Đảng Cộng sản để tiếp tục được trọng dụng và thăng tiến như vậy. Nếu ông Thường đã và đang và sẽ thăng tiến như thế này thì dư luận có thể hiểu lời chỉ đạo của Tổng Bí thư là dù nhúng chàm trong hoặc kép nặng tới mức ăn hối lộ của dân đi chăng nữa, nhưng nếu biết tự gột rửa đúng cách thì cán bộ vẫn yên tâm được thăng thưởng như đăng chức như thường. Và coi ông Võ Đình Thường là một điển hình tiên tiến xuất sắc. Và ông Nguyễn Anh Tuấn mỉa mai rằng thì nên ông Võ Đình Thường bây giờ được cử làm báo cáo viên chính về cái vụ mà tự gột rửa như thế nào. Ông nên tính đến việc viết sách kinh nghiệm tự gột rửa, vì cả triệu cán bộ là độc giả tiềm năng đang chờ ông. Đấy, nhân cái dịp này tôi phê bình là đấy, anh chỉ phát lỗi nhưng mà trung thành với Đảng và đạo đức cách mạng của Đảng, làm cái gì có lợi cho Đảng thì là đạo đức cách mạng. Tôi đã từng nghe cái câu này khi tôi còn ở ngoài đó. Làm bất cứ gì đảng ra lệnh dù phải đi giết người thì cũng là đạo đức cách mạng. Cũng nhân cái vụ ông Võ Đình Thường này thì blogger Trần Văn viết cho đài blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là đã là quần chúng thì nên dễ dạy. Chứ là bây giờ ông Võ Đình Thường ông chẳng ông đã nhúng chàm gột rửa rồi, ông lại lên chức và ông đối phó với cái tài xế mà là trả tiền lẻ BOT là, cho nên Trần Văn đặt vấn đề là trường hợp ông Võ Đình Thiệu thượng tá phó trưởng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tỉnh Đồng Nai, theo đó việc điều động bổ nhiệm ông thượng tá là đúng quy trình của Bộ Công an về công tác cán bộ. Cũng nhắc lại rằng năm 2003 tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh công bố đoạn băng ghi âm buổi giao ban ngày 16 tháng 6 năm 2003 của trạm giao thông cảnh sát giao thông Dầu Dây. Lúc đó ông thường là đại úy giữ vai trò trạm trưởng và ông nhắc nhở giáo dục thuộc cấp rằng, nguyên văn nhé, không được sử dụng mấy thằng xe ôm làm trung gian nhận tiền mãi lộ, vì tụi nó bị bắt là dính tới nhà mình. Ông thường tỏ ra nghiêm khắc với thuộc cấp khi đã lâu năm trong nghề mà vẫn còn yếu, không nhanh tay lẹ mắt, không gọn gàng, nên ai liếc vô cũng biết thâu tiền, không nhanh tay lẹ mắt, gọn gàng. Đúng mà, đấy là giáo dục nhắc nhở đấy. Đây nhân văn của đảng đấy, là giáo dục nhắc nhở, dù có tham đúng, dù có nhận tiền hối lộ, nhưng mà phải biết liếm cho chặt, lấp liếm. Và bản tin cho biết thêm, ngay sau đó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai lập tức nhập cuộc, ông thường bị cách chức, 10 sĩ quan cảnh sát giao thông còn lại, người thì bị khiển trách, người thì bị cảnh cáo, và thầy cho ông thường bị buộc phải rời khỏi trạm cảnh sát giao thông Dầu Dây. Bây giờ nay ông thường lại tái xuất sắc hộ với tư cách là lãnh đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt của công tác điều này. Và nhắc là ông, tôi cuối tuần trước là ông về, ông này ông về phòng cảnh sát. 3 năm sau khi được điều động sang đội cảnh sát, đến năm 2010, ông thường được bổ nhiệm làm phó cảnh sát chống tội phạm về môi trường, và tới tháng 6 năm 2015 thì được luân chuyển làm phó phòng cảnh sát giao thông đường bộ. Tóm gì ra, báo chí thì rất là bất mãn về cái chuyện này, không hài lòng khi báo chí, công an không mè nào khi báo chí, báo giới đưa tin về đời tư gia đình đồng chí Thường để hướng lái dư luận, tạo hoài nghi đối với lực lượng công an. Bộ Công an đã lên tiếng đó. Tất nhiên, Bộ Công an ủng hộ quan điểm khoan dung nhân bản và tinh thần cảnh giác cách mạng ấy, nhân văn ấy. Rồi thì Học viện Cảnh sát, Học viện An ninh bản tin nhắc lại rằng tinh thần cảnh giác cách mạng của anh là cái gì? Là học sinh và Học viện An ninh Cảnh sát mà không được chấp nhận vì chỉ vì cha mẹ chúng đã từng than án, vì đó là vì họ nóng nổi nông nổi. Dù những đứa trẻ này học rất giỏi và đạo đức cá nhân của chúng không có bất kỳ tì vết nào, nhưng công an Việt Nam không thể chấp nhận đào tạo chúng, vì dẫu cha mẹ chúng được hưởng án treo, đã xóa án tích, thậm chí có người đã chết đã lâu rồi, thì cũng vẫn phải xem con cái đương sự không hội đủ tiêu chuẩn về chính trị. Trước nay gạt bỏ tiêu chuẩn về chính trị luôn bị lên án là mơ hồ về địch và ta. Lý lịch. Và bản tin cũng nhắc lại rằng khi mà ông Trọng Lú ông nói về nhân văn, thì ông Trần Văn là trong bản của lót kể hôm nay này, khoan dung nhân bản chỉ dành cho đồng đội đồng chí. Vietnamnet vừa cho biết cô Võ Minh Thùy, con gái ông Thường, là cổ đông chiến lược của Tông Kỳ Đầu Tư Phát Triển Cường Thuận, tuy là biết tắt là IDICO đó. Tuy IDICO là chủ đầu tư trạm thu phí Biên Hòa, nhưng ông Thường, người đã triệu tập 20 tài xế dùng tiền lẻ trả cho trạm thu phí này đến để giáo dục nhắc nhở trong các ép, thì mới khẳng định ông là không ai biết là cô Thùy là cổ đông chiến lược của cái công ty này. Khi công an tỉnh Đồng Nai đã công khai cảnh cáo rằng những thắc mắc về ông Thường là tạo sự hoài nghi đối với lực lượng công an, thì đừng có dại nêu tiếp những thắc mắc này kiểu như thế, tại sao thế, và bạn có muốn yên thân không? Nếu có thì hãy tiếp tục duy trì sự cung kính với công an và tin vào những tuyên bố của ông Thường. Đây là nhân văn của đảng. Bây giờ đảng nó lung tung như thế và nó cai trị bằng 3 tầng như thế chế độ đó. Cho nên ông Trọng Lũ ông đặt, và ông Nguyễn Xuân, nhất là Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng đặt vấn đề là chạy nhất thể hóa và cận cảnh nội chiến. Bây giờ blogger Phạm Chí Dũng viết cho đài VOA về chủ đề là nhất thể hóa trong đảng là sẽ có nguy cơ nội chiến trong đảng, và dưới tiểu đề mục nhất thể hóa trong kép một người làm việc bằng hai đó, thì ông đặt, Nguyễn Chí Dũng đặt câu hỏi là, bây giờ nhất thể hóa thì một người phải làm việc gấp đôi hay sao? Sau đề án tỉnh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập đúng nghĩa, cắt gọn biên chế đến lượt tỉnh, gọn bộ máy các cơ quan đảng và chính quyền, không chỉ biên chế mà cả các công tác nhân sự nữa. Rồi Phạm Chí Dũng nhớ là thấy chuyện này ông Lê Khả Phiêu tái xuất giang hồ, và nhưng mà tôi lướt qua những cái chi tiết này. Sau hội nghị Trung ương 6 vào tháng 12/2007, Bộ Chính trị của Tổng Bí thư Trọng chính thức phát hành nghị quyết về nhất thể hóa. Có thể cho rằng đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến và có thể thực hiện ở mức độ tương đối lớn một chiến dịch xáo trộn cho bộ máy đảng và chính quyền trên diện rộng đến như vậy. Khác với những chiến dịch tái sắp xếp bộ máy đảng trong mà kép trước đây, nhưng chỉ nhằm vào vài ba ban đảng như là Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tài chính Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, chiến dịch lần này nhắm đến toàn bộ hệ thống chính trị. Từ ta này ra là sao? Bây giờ tình trạng như thế nào? Và ông Phạm Chí Dũng đặt vấn đề là chính ủy trong chính quyền, tức là đảng tràn qua bên chính quyền. Luân chuyển cán bộ có lịch sử gần nhất vào năm 2015 với 3 đợt luân chuyển, tổng cộng 80 nhân sự của kiến trúc sư trong kép khi đó là trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, mà đã giúp cuộc chiến Trọng Dũng phá vỡ thế một chiều đi lên của Nguyễn Tấn Dũng. Đến sát đại hội 12 và cuối năm 2015, vào lúc Nguyễn Phú Trọng đã gần như nắm chắc chiến thắng, chủ đề nhất thể hóa bắt đầu được giới tinh hoa của đảng nêu ra. Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản và là thuộc cấp thân tín của ông Trọng, là một trong những mũi tên tiên phong như thế. Bẵng qua năm 2016 im ắng, đến giữa năm 2007 nhất thể hóa lại được khơi lại. Nếu trước đây đảng chỉ lãnh đạo đường lối, thì trong thời gian tới hàng loạt nhân sự của đảng sẽ được cho kiêm chức bên chính quyền địa phương và cả chính quyền trung ương, lấy đó làm cơ sở để người của đảng kiêm việc điều hành chính quyền, và từ đó sẽ xuất hiện một cơ chế chính ủy trong chính quyền. Và vụ xáo xạo Nguyễn Xuân Anh tại Đà Nẵng vào tháng 9 tháng 10 năm 2007 là một trong ví dụ mang tính khởi động. Và sẽ xáo trộn luôn đến cả cá nhân của tứ trụ trong ít nhất 2 năm tới. Vậy thì bây giờ giảm tình tiền như thế sẽ dôi dư một số cán bộ lãnh đạo cùng nhiều chuyên viên, về làm thế nào để giải quyết tình trạng bán thất nghiệp của số quan chức này? Đánh dấu hỏi. Và dưới đề mục tiểu đề mục đảng tràn sang chính quyền thì ông nói rồi, đảng cử bỏ cái ban trùng hợp của đảng đi và cử một chính ủy sang cái cơ quan của chính quyền. Đảng tràn sang chính quyền là một cụm từ mà dân gian ví von với chiến dịch nhất thể hóa. Tỉnh gọn bộ máy và tỉnh giản biên chế đã ra đời thì nhiều năm trước, đúng rồi, tôi ngoài đó là giản chính, nhưng cho đến gần đây bộ máy chính quyền vẫn phình thêm ra đến 11.000 người. Tất cả đều chạy trong hàng kép, chạy bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào có thể chạy được để giữ cho mình một cái ghế, để tiếp tục được ăn trong hàng kép, tiếp tục hưởng lương từ ngân sách và cũng từ đồng tiền đóng thuế của dân. Và nhất thể hóa lại biến thành một phong trào chạy nhất thể hóa, tức là nhất thể bây giờ tôi mất cái chỗ này thì tôi chạy đi đâu, kiếm những cái chỗ vùng sâu vùng xa để tái sắp xếp, có nguy cơ bị đẩy ra đường thì phải chạy. Nhiều anh kiếm những vùng xa để còn giữ được ghế, và chạy để nhận được những cái ghế còn sót lại. Lẽ dĩ nhiên ngay cả giới quan chức đảng đã chắc chân chân và chắc ghế ở các cơ quan trung ương, nhưng ngồi lâu nên chán và cũng muốn kiếm chắc chút một chút bổng lộc, cho nên sẽ nhân là nhất thể hóa để xung phong về cơ sở, là nhường chỗ cho anh kia đó, với hy vọng sẽ trở thành những ông vua không ngại. Và những Phạm Chí Dũng kết luận bằng tiểu đề mục nội chiến, tức là làm cái kiểu này thì trong đảng sẽ đánh nhau lung tung nội chiến, và vì tình trạng ghế thì ít và đít thì nhiều. Một cuộc kháng chiến chống xâm lược đến mức tứ tung và bấn loạn sẽ bùng lên trên diện rộng ở trong đảng. Cũng sẽ diễn ra một phong trào tái cơ cấu nhóm quyền lực từ cấp trung ương đến địa phương. Nếu đại hội 12 vào đầu năm 2016 của đảng cầm quyền chỉ nhằm giải quyết chủ đề bất cứ ai trừ Dũng, trong mà kéo đó, các hội nghị trung ương 5 và 6 trong năm 2017 chỉ nhằm xử vài giây thời cũ, thì những tháng tới sẽ là một trận tổng công kích của các tập đoàn quyền lực dành cho nhau, giữa nhóm quyền lực mới đối với nhóm quyền lực cũ và giữa các nhóm quyền lực mới với nhau. Đà Nẵng của Sun Group, Sài Gòn của Vạn Thịnh Phát, Kiên Giang của Nguyễn Thanh Nghị có thể là những cái tên đầu tiên được thí điểm hồi tố. Và một khi đang tồn tại một thực tế hàng trăm sĩ quân trên toàn cầu Việt Nam, cuộc tổng công kích lẫn nhau của các nhóm quyền lực sẽ diễn ra không chỉ ở Trung ương mà còn tại nhiều địa phương, đặc biệt là những tỉnh thành có vị trí chiến lược trong một kẹp. Ồ ạt lạnh lùng và tàn nhẫn của những con cá lớn nuốt chửng những con cá bé. Một cuộc nội chiến trong một kẹp mà ông Nguyễn Phú Trọng dù có muốn nhất thể hóa và Trung ương tập quyền đến đâu cũng không cách nào kiểm soát nổi. Nhất thể hóa. Rồi thì nội bộ của nó lung tung, cán bộ xã Đồng Tâm mà không đứng về phía chính quyền, không đứng về phía phe quyền lực mà lại đứng về phía dân, cho nên bây giờ Radio Á Châu Tự Do Loan thì bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm bị khai trừ, đồng chí Định. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Vào ngày 19 tháng 10, huyện ủy Mỹ Đức công bố quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Lan, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm, và thông báo kết luận kiểm tra đối với ban chấp hành đảng bộ xã Đồng Tâm. Là vì bà Nguyễn Thị Lan này đã không chỉ đạo cán bộ đảng viên cũng như người dân trên địa bàn xã được giao phụ trách thực hiện đúng tinh thần các văn bản của cấp trên khẳng định đất đai khu vực sân bay Miếu Môn là quốc phòng. Tháng 4 năm 2017, bà bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm bỏ vị trí công tác trong 3 ngày, dù rằng bà biết rõ sự việc và điện báo cho cấp trên. Cũng bị kỷ luật với bà Nguyễn Thị Lan, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm, ba lãnh đạo xã cũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, và một người bị khiển trách. Ba người bị cảnh cáo gồm phó bí thư thường trực đảng ủy ông Nguyễn Mạnh Tiến, phó bí thư chủ tịch xã Đồng Tâm ông Hoàng Thanh Hương, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm ông Lê Trường Huy, người bị khiển trách là ông Phạm Hồng Sĩ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm. Trong vụ khủng hoảng tranh chấp đất đai giữa người dân thôn Hoành xã Đồng Tâm với tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra thuộc công an Hà Nội ra thư kêu gọi người dân Đồng Tâm đầu thú qua vụ bắt giữ cán bộ chiến sĩ công an và lãnh đạo huyện Mỹ Đức, nhưng mà không có ai đầu thú cả. Cho nên họ cho rằng vụ bắt giữ con tin là do phía cơ quan chức năng và doanh nghiệp quân đội sai khi mời người dân đi giải quyết một tranh chấp tiến hành bắt giữ, mời ra sẽ tiến hành đo đất rồi bắt giữ người ta, thậm chí còn gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình, vị cao niên đi đầu trong công cuộc tranh đấu giữ đất Đồng Xanh tại Hồ Hoành. Dân Xuân Hoành xã Đồng Tâm yêu cầu chủ tịch thành phố Hà Nội cần giữ đúng nguyên tắc với người dân, và ngày 22 tháng 4 khi đề nghị dân thả hết con tin ra, viết giấy cam kết đàng hoàng, bây giờ chờ mặt. Và cái vụ này khiến cho ông giáo sư tương lai mà cái ông từ ra khỏi đảng của Nguyễn Phú Trọng mà trở về với đảng lao động, ông tương lai ông cũng tham gia vào cái vụ mà bí thư xã Đồng Tâm bị khai trừ đảng, bị kỷ luật rồi. Thì ông được Blog Bosit Việt Nam đăng lên với tựa đề là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Mênh mông thế sự để gió cuốn đi. Đặt vấn đề là bà Nguyễn Thị Lan, người sẽ từng dõng dạc đọc bản cam kết viết tay có chữ ký và đại điểm tiềm chỉ của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung với đối với toàn thể người dân xã Đồng Tâm chiều ngày trước sự chứng kiến và reo hò vang dậy của hơn 1.000 người dân có mặt tại nhà văn hóa xã Đồng Tâm. Nơi đây người dân sẽ thả những chiến sĩ cảnh sát cơ động và công an bị giam giữ ở đây để làm con tin sau khi tuyên đọc cam kết nhằm tránh sự lật lọng quen thuộc ngón võ sở trường của chính quyền, thì sự cảm khái kia trở nên khập khiễng và lạc lõng. Ông tương lai ông nói dài dòng lắm. Rồi thì ông trách rằng thì tấm màn sân khấu kéo lên cho kịch bản đã soạn sẵn, nay đạo diễn hạ lệnh công diễn là khai trừ bà Nguyễn Thị Lan, người nữ bí thư kiên cường từng dũng cảm và sáng suốt, đứng mũi chịu sào trong công cuộc chiến đấu không cân sức với cường quyền bạo lực. Một bản cáo trạng dài dằng dặc của huyện ủy Mỹ Đức liệt kê miên man tội trạng, tập trung chung là mặc dù văn bản của thành phố Hà Nội đã khẳng định đất khu vực sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, nhưng bà Nguyễn Thị Lan đã không chỉ đạo cán bộ đảng viên nhân dân thực hiện đúng tinh thần trên nên phải bị kỷ luật khai trừ. Dài lắm rồi nhá, nhắc đến nhiều đấy, tôi lướt qua là bị cái về vụ Đồng Tâm chúng ta biết rồi, mà ông tương lai này ông biết cái đoạn này càng dài càng dài, tôi xin lướt qua rất nhiều và tôi chỉ đi đến cái đoạn kết luận thôi. Sự kiện bí nữ bí thư đảng ủy Đồng Tâm, người kiên quyết không ký vào văn bản công nhận đất Đồng Xanh là đất quốc phòng theo lệnh của đảng, người phụ nữ can trưởng bên cạnh cụ Kình và những đồng chí đồng đội kiên trung với dân được trong một kép được đảng khai trừ, cần đặt vào cái khung cảnh xã hội nói trên để thấy rõ cái logic tất yếu tương lai của logic đấy nha. Và chính cái logic đã phơi bày rõ hơn hết sự ruỗng nát của đảng, của tổ chức đảng từ trung ương cho đến cơ sở dưới sự thao túng của Nguyễn Phú Trọng. Những người chính trực hết lòng vì dân vì nước tất yếu sẽ bị đẩy ra khỏi đảng. Điều này thật ra chẳng có gì mới. Và tương lai ông nhắc đến nào là gì lát dài cấp mới này kia, và ông kết luận rằng nữ bí thư đảng ủy Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan là một trong số những người bị đẩy ra, danh sách những người bị đẩy ra cùng với những người từ bỏ đảng của Nguyễn Phú Trọng sẽ ngày càng dài và nhanh chóng khó cưỡng lại bởi bất kỳ thủ đoạn nào. Cái gì phải đến tất yếu sẽ đến. Và bây giờ nội bộ đảng, ban lý luận trung ương cũng như là tuyên truyền của đảng, nó tuyên truyền rằng thì chế độ của nó có cái quy chế là dân phải được phải vào biên chế để ổn định cuộc sống, và bây giờ bị phê bình thì có cái cuộc tranh luận rằng cái vụ mà vào biên chế đều nhiều hơn đã lỗi thời, vì đảng cho nó không còn cái gì để cho người dân muốn vào biên chế nữa. Đấy là bản tin ngày 20/10 của Đài Á Châu Tự Do. Và đặt vấn đề, đặt câu hỏi là đâu là con đường cho sự ổn định. Thí dụ, thời gian gần đây cộng đồng mạng xã hội Việt Nam xôn xao bàn tán về chuyện một thủ khoa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 không xin được việc làm mà ở nhà chăn lợn làm nông. Đó là câu chuyện của cô Bùi Thị Hà tại Hà Giang. Đó là câu chuyện, là một câu chuyện cá biệt, nhưng trong xã hội Việt Nam mong muốn được vào biên chế trong mà kép và nhà nước là phổ biến. Bây giờ trường hợp của bạn Nguyễn Trường Sơn cho rằng việc tìm kiếm sự ổn định trong nghề nghiệp là một nhu cầu chính đáng, đặc biệt với người có gia đình. Tuy nhiên sự ổn định đó không nhất thiết phải vào biên chế làm trong cơ quan đơn vị của nhà nước mới có được. Bây giờ nó đang tỉnh giảm biên chế, bây giờ vào người biên chế không phải là mà điều mong muốn nữa đấy. Và bạn Minh Hiền tiếp nói rằng tôi cho rằng từ ngày trước chúng ta vẫn luôn tư duy nhà nước là đầu tàu về kinh tế, mà đầu tàu thì ta mặc nhiên gắn cho nó là sẽ ổn định. Vậy thực tế nó có còn phù hợp với bối cảnh hiện nay hay không? Thì cứ nhìn vào tình hình làm ăn của các công ty, tập đoàn nhà nước thì chúng ta sẽ rõ. Đấy là câu trả lời rõ nhất. Tư duy và xin vào làm việc trong cơ quan doanh nghiệp nhà nước trở thành thâm căn cố đế đối với nhiều thế hệ người Việt trong nước. Bên cạnh đó thì bạn Minh Hiển tư duy mong muốn sự ổn định cho cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà nước còn xuất phát từ nền giáo dục. Nền giáo dục cứng nhắc, áp đặt khiến cho người học không được trang bị những kỹ năng thích ứng trong môi trường sống và làm việc, nên sinh ra tâm lý kỳ vọng vào sự an phận trong môi trường được cho là ổn định. Cả hai bạn Trường Sơn và Minh Hiển đều cho rằng quan niệm phải làm trong khu vực nhà nước mới được gọi là ổn định trong ngoặc kép đã không còn phù hợp trong xã hội hiện đại và bộc lộ ra nhiều điểm tiêu cực, tức là bây giờ vào đấy, vào biên chế bây giờ bị nó tỉnh giảm ra sao mà sống được, và lương thì ít được. Trên thực tế, mức thu nhập của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ngày càng được nâng lên. Người lao động trong khu vực này được bảo đảm quyền lợi về an sinh, hưu trí thông qua việc doanh nghiệp, và người lao động cùng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật làm việc ngoài. Và bây giờ, cái hệ giá trị cộng sản áp đặt và hệ giá trị truyền thống Việt Nam, nó khủng hoảng, nó tạo nên một cái khủng hoảng giá trị cho toàn xã hội Việt Nam. Và bây giờ đảng nó nhận ra như thế, và nó thấy rằng đảng viên của nó, bộ máy cầm quyền của nó càng ngày càng mất đạo đức. Bây giờ cho hề nó đưa ra cái, nó lập ra cái việc đạo đức học để huấn luyện cán bộ. Và lập tức blog Bullshit Việt Nam có bài của Hoàng Thùy đặt vấn đề và giới thiệu cái bài này, thì Bullshit Việt Nam giới thiệu như thế này: trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hồ Chí Minh khẳng định Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Nay ông Phúc đề nghị thế, đề nghị là Việt Nam đạo đức học đó. Thì chẳng hóa ra so với 87 năm trước, Đảng ta đã suy đổi nghiêm trọng về mặt đạo đức hả? Cán bộ của Đảng mà còn phải được dạy về đạo đức, thế thì rao giảng đạo đức cho chó nó nghe. Câu mắng này rất hay. Cán bộ của Đảng mà còn phải được dạy về đạo đức, thế thì rao giảng đạo đức cho chó nó nghe à? Đấy. Và bản tin mở đầu rằng thì sáng 28 tháng 10 ngày 27, Hội thảo khoa học quốc gia ghê quá, sửa đổi rất là việc những vấn đề lý luận và thực tiễn được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm sửa đổi rất là việc. Cái ngày tôi ở ngoài đó tôi đã xem để học cái vấn đề, ít ai biết rằng cái quyển sách sửa đổi rất là việc đấy là anh Việt Cộng ấy, anh ăn cắp của thằng Mao Trị Đông. Bên Tàu nó có cái cuốn sách gọi là Chỉnh Phong, thì Chỉnh Phong ấy dịch ra là sửa đổi rất là việc. anh Hồ Chí Minh, anh chôn của Tàu mà ít ai biết. Hồi đó tôi ở ngoài đó tôi biết. Rồi thì giới thiệu cái anh phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, cho biết trong tác phẩm sửa đổi rất là việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết kinh nghiệm và đề ra nội dung căn bản toàn diện về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Là Đảng của anh copy cái mô thức của Tàu, chỉnh Đảng để cứu Đảng cũng là copy của Chỉnh Phong của Tàu. Bây giờ anh đem ra anh học tập, anh đề cao nhân kỷ niệm mấy chục năm, 57 năm. Rồi anh nói cho anh nói là những tật bệnh đó đủ thứ nha. Nào là Chủ tịch Hồ Chí Minh phê bình là những bệnh nguy hiểm như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hối hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, hữu danh vô thực, kéo bè có cánh, chủ nghĩa cá nhân chủ. Hồi đó tôi có đọc những cái này đó. Những tật bệnh đó khiến Đảng sạch soạc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bê trễ, chính sách không được thi hành triệt để, Đảng đã xa rời dần dân chúng. Đấy là phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc đấy nha. Anh nói tiếp rằng thì để huấn luyện được cán bộ, tôi đề nghị lập viện đạo đức học trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện này sẽ dạy cán bộ đạo đức và những chuẩn mực đạo đức trong đảng, giảng viên thì phải tuyển chọn những người mẫu mực về để mẫu mực về để giảng dạy. Đố anh chọn được giảng viên, đảng của anh đã mất đạo đức đến cái độ không cần câu chí nữa được rồi. Mà bây giờ anh đem cuốn Chỉnh Phong của Tàu ra anh học lại. Vấn đề đạo đức là gì? Đạo đức của mỗi xã hội nó khác nhau. Thí dụ như là ở xã hội Hồi giáo mà giết những người không theo Hồi giáo là đạo đức, cũng như là Đảng Cộng sản ở Việt Nam cũng thế. Cái hồi tôi còn ngoài đó nó dạy đảng thì là làm cái gì có lợi cho đảng thì đó là đạo đức cách mạng. Còn những cái khác là liêm cần kiệm liêm chính này, Hồ Chí Minh nói ra là chỉ chóp cái đó của Tàu thôi, chỉ nói thôi anh không làm được đâu. Và lập tức hòa ái của Đại Á Châu Tự Do có bài là có cần thiết thành lập viện đạo đức học dành cho cán bộ hay không. Phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc lên nhắc lại Nguyễn Trọng Phúc ra thì hòa ái đặt vấn đề sửa đổi lối làm việc. Những vấn đề lý luận thực tiễn diễn ra ngày 18 tháng 10 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng, à ghê quá, ông Nguyễn Trọng Phúc nhắc lại lời Hồ Chủ tịch Vân. Đại Á Châu Tự Do ghi nhận chỉ trong vòng sấp xỉ vài giờ đồng hồ, báo mạng Việt Nam Express trên net đăng tin, đăng tải thông tin vừa nêu. Trên trang fanpage của tờ báo mạng này có khoảng 60 ý kiến nhưng hầu hết đều phản đối, cho đó là điều nực cười. Tôi cũng nực cười thật, vì uốn tre chứ không uốn măng. Hạt giống đỏ của anh mọc lên những cây tre một đường mục nát, mà bây giờ bảo là mà đạo đức để những cái cây tre nó bị uốn lại cho nó thẳng ngay thẳng lên, nó khỏi sâu mọt. Thì anh đã giáo dục cách mạng từ con nít ta. Thì người ta nói này, bây giờ uốn chè không uốn măng, không mang lại hiệu quả mà tiêu tốn ngân sách nữa. Và nhiều người cho lý giải rằng đạo đức phải được dạy từ nhỏ, chứ không đợi đến khi nó trở thành cán bộ rồi mới vào viện đạo đức học để huấn luyện. Bản chất đạo đức thuộc về bản chất của mỗi cá nhân, nên để thay đổi bản chất của mọi người là điều rất khó. Và Hòa Ái cũng dẫn lời ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu ban dân vận trung ương, hiện là giám đốc trung tâm nghiên cứu văn hóa Minh Triết, cho biết ông không phản đối nhưng ông nghĩ rằng việc thành lập này cũng chỉ là hình thức mà thôi. Qua đề nghị của ông Nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng, Phó giáo sư Nguyễn Trọng Phúc dư luận thắc mắc rằng có phải phong trào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát động bao năm qua không đạt kết quả gì sao? Tiến sĩ Hán Nông Nguyễn Xuân Điện từng lên tiếng với Đài VOA liên quan phong trào này như thế này. Ông Nguyễn Xuân Điện: sự suy thoái đạo đức trong đảng ngày càng trầm trọng, cho dù đảng và nhà nước đã phát động rất mạnh mẽ, tốn rất nhiều tiền của cho phong trào học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng không đem lại mấy kết quả cho việc chấn hưng lại đạo đức của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và đạo đức của toàn xã hội nói chung. Nhớ đó, đạo đức của toàn xã hội nói chung. Luật sư nhân quyền tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài cũng đã nói rằng một nhà nước tuyệt đối hóa quyền lực như Việt Nam thì sẽ tha hóa tuyệt đối về đạo đức và lối sống của cán bộ đảng viên. Do đó, họ điều hành đất nước chỉ với mục đích nắm trong tay quyền lực và lợi ích cho riêng họ. Giờ bây giờ, đảng của anh lại giờ những cái trò cười nữa, trò hề nữa là blog Việt Nam bây giờ đem về cho tôi tin từ trong nước. Bạn đọc ở trong nước viết cho blog nói về cái trò hề là bộ phận văn nghệ của đảng là một cái cuộc gặp mặt lần thứ nhất nhà văn sứ bạn, các nhà văn sứ mệnh đoàn đoàn kết. Tuần trước tôi được tin anh Hiếu Thỉnh anh mời anh nhà văn Phan Thành Nam về để hội nghị đoàn kết dân tộc hòa hợp giải, nhưng mà đã bị Phan Nhật Nam anh từ chối một cách rất là minh bạch, chứng tỏ đề tài hòa hợp giải là một miếng bánh quá lớn với Hữu Thịnh, hội nhà văn Việt Nam và kể cả các ông chủ tịch hội nghị Ba Đình. Bây giờ nó trong cơn bối rối, nó giờ tôi lướt qua cái chuyện này thì nhắc lại là là cái hội nhà văn trong nước và ngoài nước, nó thì có diễn ra nhưng mà nó không nói là ở ngoài nước có ai về cái là biết có gì đâu, nó chỉ có mấy thằng nhãi của nó thôi. Bây giờ đảng nó khủng hoảng đến cái độ mà nó không biết làm gì để chỉnh đảng. Nó tụng kinh, nó tổ chức tụng kinh, tiếp tục tụng kinh, tụng kinh nhân văn, nhân dân, đề cao nhân sự và phủ nhận nhân tài. Đó. Và anh ra cái quyển sách là ban hội đồng lý luận trung ương, nó ra cái quyển sách có tựa đề là phê phán các sách phê phán đó. Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa về chính trị trong đảng. Sách do hội đồng lý luận trung ương đứng tên, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Sự thật phát hành tháng 8 2017, in 5.000 cuốn, nội dung gồm 36 bài với các vấn đề như bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin và có đường sau chủ nghĩa, phản bác ý kiến phi chính trị lực lượng vũ trang, giống như là anh Nguyễn Tàu nói là quân đội phục vụ Tổ quốc chứ không có trung thành với đảng đó. Đó, bây giờ là phản phê phán quan điểm đa nguyên đa đảng, phản bác sự hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự, đấu tranh với tự diễn biến tự chuyển hóa, phê phán quan điểm đảng cộng sản không thể chống tham nhũng, nền văn hóa văn nghệ phải do đảng lãnh đạo. Và trong cuốn sách đó trên 90% là giáo sư tác giả, phó giáo sư tiến sĩ. Đây là ông Nguyễn Đình Cống, ông đọc xong rồi ông thấy rằng ông nhắc là ấn tượng đầu tiên là sách không có bán, sách khá dày 518 trang khổ lớn rồi, thì những bài quan chủ nghĩa Mác Lênin thì đọc kỹ lại phát hiện ra những thủ đoạn ngụy biện, những luật đối trá chúng được dùng để bảo vệ hoặc chứng minh những luận đề đã sai. Và ông Nguyễn Đình Cống bỏ ra rất nhiều thì giờ chứng minh những luận đề sai ở đây, những luận đề sai ở đây chúng ta biết hết rồi. Nhưng mà ông Nguyễn Đình Cống rất là công phu, nhưng mà tài liệu nó dài quá nên tôi xin lướt qua để tránh cho cái bài bình luận thời sự của tôi nó dài quá, và tôi chỉ nêu ra những cái ý kiến đáng chú ý của ông Nguyễn Đình Cống mà thôi. Xin nêu ra một số đánh cháo hoặc áp đặt ở đánh cháo đấy. Chủ nghĩa Mác Lênin, ông cho là chủ nghĩa Mác Lênin là kim chỉ nam này, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo, là yêu nước phải yêu chủ nghĩa xã hội, rồi thì nhà nước là công cụ chuyên chính của giai cấp, rồi chế độ sao chủ nghĩa dân chủ gấp vạn lần chủ nghĩa tư bản, cách mạng vô sản là tất yếu của lịch sử. Ôi giời, nhà nước sao chủ nghĩa là kiểu nhà nước cuối cùng của lịch sử nhân loại. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng của toàn dân, nguyện vọng của toàn dân hồi nào, sao không để cho dân bầu đi. Thể chế đảng lãnh đạo chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ là duy nhất đúng. Nhân dân Việt Nam phủ nhận chế độ đa nguyên đa đảng. Chủ nghĩa xã hội là ước vọng ngàn đời của nhân dân lao động. Rồi cái này thì chúng ta bình luận nhiều rồi, là sự sụp đổ của Liên Xô chỉ là thất bại tạm thời của một mô hình. Đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì cách mạng chủ nghĩa Mác Lênin, lãnh đạo nhân dân, đi thì hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và Nguyễn Đình Cống đấy là nêu ra những cái đánh cháo khái niệm áp đặt thì chúng ta đã bàn rồi, tôi lướt qua. Và ông chỉ lấy một bài để ông phân tích, nhưng mà tôi cũng thích những cái mà phân tích của ông thôi. Ông mở đầu ông chỉ lấy một bài anh phân tích, ông trích dẫn như thế này. Mở đầu bài luận: thời gian gần đây, một số nhà nghiên cứu Tây phương và một bộ phận cán bộ đảng viên trong nước cho rằng trong thời đại ngày chủ nghĩa Mác Lênin là lỗi thời, nêu ra nhận định như vậy để rồi phê phán phản bác đó là sai lầm và chứng minh ngược lại là chủ nghĩa Mác Lênin không thể lỗi thời. Thì ông Đình Cống chỉ nói một câu đấy, cái chủ nghĩa Mác Lênin không phải là lỗi thời mà nó đã sai ngay từ đầu. À, đó là lý luận và tụng kinh. Rồi thì ông Nguyễn Đình Cống ông phê bình là mặt trận Việt Minh lợi dụng được khẩu hiệu chống thực dân giành độc lập nên lôi kéo được số đấy phất cả giải phóng gian lận đấy. Rồi thì ông Nguyễn Đình Cống phản bác Mác Lênin thì tôi lướt qua cái này. Và ông bắt bẻ cái lý luận cách chủ nghĩa Mác Lênin ra đời đã lâu rồi, lỗi thời không nhỉ. Mà tôi để ý đến cái vụ là sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, trong bài luận cho rằng chủ nghĩa xã hội đã mang lại cuộc sống tốt đẹp cho phần to và lớn của nhân loại. Nó đã tạo nên một sức mạnh mà trước đó không thể tưởng tượng về nguồn vật chất và tinh thần đủ sức để động viên sức người sức của tạo thành lực lượng chủ yếu đánh thắng cả những lực lượng to lớn của liên minh các thế lực tư bản trong chiến tranh thế giới thứ nhất, cũng như đội quân phát xít tàn bạo của trục ma quỷ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ông Nguyễn Đình Đô cơ, ông phản bác rằng à, cuộc sống tốt đẹp hả? Thì đúng, cuộc sống tốt đẹp là so với miền Bắc Việt Nam thôi, so với những cái nước khác thì làm sao mà tốt đẹp hơn. Hãy so với Đông Đức với Tây, Đông Đức với Tây Đức, so Ba Lan thì khác Rumani với các nước xung quanh như Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan thì mới biết thực chất thế nào. Đấy. Điều thứ hai là viết cái bài quyển sách viết rằng lực lượng sau chủ nghĩa tạo nên sức mạnh đánh thắng liên minh các thế lực tư bản trong thế chiến một là đã phạm lỗi dối trá, đúng, hoặc ít nhất là lỗi tin vào những tuyên truyền bịa đặt không đúng sự thật. Thế chiến thứ nhất là liên minh các nước Anh, Pháp, Mỹ với Nga, Nga Hoàng đó, đánh nhau với liên minh Đức, Áo, Hung, trong đó có Áo và Hung chỉ là hai nước bé. Chính quyền Nga Hoàng tham chiến từ tháng 8 2014 nhưng đến năm 2017, tháng 8 năm 1914 nhưng đến năm 1917 thì bị cách mạng tháng 2 lật đổ. Cách mạng tháng 10 xảy ra tháng 11 1917 thì tháng 3 2018 Lenin ký hòa ước với Đức đó mà thắng lợi. Sau cách mạng tháng 10, chiến tranh ở Nga chủ yếu là nội chiến, riêng trong thế chiến thứ hai sự đóng góp của Hồng quân Liên Xô là rất quan trọng, nhưng có hai vấn đề cần nhận định và đánh giá lại so với tuyên truyền trước đây. Một là vai trò của quân đồng minh ở mặt trận phía Tây, hai là cái gì quyết định tinh thần của quân đội Liên Xô, là lòng yêu nước hay bản chất. Tôi đã nói rồi, Liên Xô nó bị thế chiến hai bị Đức nó tránh gần hết thì phải đi cầu cứu Anh với Mỹ cứu. Tôi lướt qua cái này. Tóm lại là ông để nói để là kinh tế tư bản cải thiện rất nhiều. Bài luận viết: phải chăng sự bảo thủ trì trệ trong nhận thức những sai lầm, hạn chế và khó khăn trong quá trình xây dựng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác Lênin? Bài luận tìm mọi cách để chứng minh là không phải vậy. Tuy phải công nhận những sai lầm, những nguyên nhân chủ quan vì không thể giấu đi đâu được, nhưng của Đảng, nhưng lại đổ cho việc chúng ta bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu bị tàn phế nặng nề. Rồi bài luận kể ra những thành tựu của đổi mới về kinh tế và ngoại giao và cho rằng Đảng và nhà nước Việt Nam đã có những bước đi dũng cảm về nhận thức, sự đổi mới mạnh mẽ về chính sách kinh tế xã hội. Từ thực tế ấy không thể có lý để nói rằng Đảng và nhà nước Việt Nam bảo thủ cố chấp hay định kiến mà không đổi mới nhận thức, đổi mới chính sách, cũng như không thể đổ cho học thuyết Mác Lênin có lỗi trong những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá trình xây dựng đất nước. Bây giờ đến ông Nguyễn Đình Cống phê bình. Bài luận đã dùng lối ngụy biện để che giấu một phần sự thật. Đảng từng theo đường lối xã hội chủ nghĩa mà kìm kẹp nông dân trong hợp tác xã, rồi cấm chợ ngăn sông, thì xóa bỏ kinh tế tư nhân, rồi vì nhương cao ngọn cờ chống đế quốc mà bị cấm vận đến nỗi đất nước bị kiệt quệ, rồi phải sửa sai, phải cởi trói, phải hòa hoãn và hợp tác với Mỹ để được bỏ cấm vận, vì thế mà kinh tế được phát triển. Công nhận việc này là có sự dũng cảm. Một số người cho rằng đó là dũng cảm đổi mới, là dũng cảm trong sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin. Người khác lại cho rằng đó là dũng cảm sửa sai, là dũng cảm làm ngược lại chủ nghĩa Mác Lênin để cứu nền kinh tế suy sụp. đó là thực trạng của hệ thống cai trị gồm ba cấp chồng lên nhau đấy, và đảng, chính quyền, mặt trận đấy, ba cấp chồng lên nhau, rất cồng kềnh mà bất lực, là chế độ độc tài đảng trị, đặt đảng bao trùm lên mọi thứ, là sự kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin, và nhất là sự lệ thuộc nhiều thứ vào tàu cộng, nhân danh là cùng ý thức hệ. Từ những điều đó mà sinh ra các nhóm lợi ích, nạn hối lộ, tham nhũng, mua quan bán chức, sự hủy hoại tầng lớp tinh hoa và đạo đức xã hội, sự phá nát tài nguyên và môi trường, là nợ nần chồng chất, là oan sai khắp nơi, là vu oan và khủng bố, đổ lỗi cho việc xây dựng xã hội chủ nghĩa từ nền nông nghiệp lạc hậu hả? Chị hỏi rằng ai bày ra chuyện đấy? Ai dựa vào đâu để bắt ép nông dân là hợp tác xã? Dựa vào đâu để quốc hữu hóa đất đai? Không dựa vào chủ nghĩa Mác Lênin thì dựa vào cái gì? Nhưng một mình chủ nghĩa Mác Lênin chưa thể gây ra toàn bộ tai họa. Nó được kết hợp với một số thói hư tật xấu của dân tộc thì mới phát triển được mẹ. Và ông Nguyễn Đình Công dẫn chứng lời Brzezinski nhận xét rằng chủ nghĩa cộng sản tất yếu phải sụp đổ vì thiếu trí tuệ. Đối chiếu với tình hình thực tế Việt Nam thật thấy rõ ràng. Đảng đã phạm sai lầm chỗ này, bị thiếu sót chỗ kia, không thấy được nguy hiểm ở chỗ nọ. Điều này làm cho nhân tai vượt quá thiên tai. Vì thế cho nên tôi mượn cái chữ thiên tai này, tôi đặt vào tựa đề của bài bình luận sở thế này. Điều này làm cho nhân tai vượt quá thiên tai. Nhân tai cộng hưởng với thiên tai. Tại sao vậy? Tại vì thiếu trí tuệ, kết hợp lòng tham với sự độc quyền. Tại sao chế độ cộng sản là thiếu trí tuệ? Là vì nó có gốc gác từ trong chủ nghĩa Mác Lênin. Đây là vài lời cuối của ông Nguyễn Đình Công. Tôi viết bài phê phán bài luận của giáo sư Tuấn và trong các bài trong sách của biến. Trong lượt tranh luận mà mỗi bên thể hiện trên diễn đàn của phe mình thì khó có thể hiệu quả cao. Mỗi bên chỉ cố phô ra cái hay của mình và khai thác mặt yếu của đối phương, thậm chí đánh giá sai đối phương mà ít có điều kiện hợp tác. Chỉ khi đối thoại trực tiếp trên cơ sở bình đẳng mới có điều kiện kịp thời đánh giá và điều chỉnh nhận thức, cũng như mới có kẻ tốt, có hiệu quả cao. Vừa qua, ông Võ Văn Thường đánh lên vài tiếng chống về đối thoại, ông Ủy viên Bộ Chính trị được. Thế rồi âm thanh của nó tan biến đi. Tôi mong ước những người có thiện chí, những người tử tế, đặc biệt đánh tiếng lên vài lần về những người tử tế, những người trong hội đồng lý luận ban tuyên giáo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, tổ chức được một cuộc đối thoại về những vấn đề của đất nước và chế độ. Đó. Ông này ông thách đó, ông thách là đối thoại đó. À. Riêng tôi nếu được hội đồng lý luận hoặc các tác giả của sách phê phán hỏi đến, tôi sẵn sàng trình bày, trao đổi, đối thoại trực tiếp về các ngụy biện trong các bài khác của sách. Tôi sẵn sàng thuyết trình về tính chất đất sét của các hòn đá tảng của băng sét. Ông coi là các hòn đá tảng của chủ nghĩa Mác Lênin là những hòn đất sét, gặp nước thì nó tan ra đấy. Và tôi cũng nhân dịp này mượn lời ông Nguyễn Đình Công mà xác định rằng chế độ của nó là như thế, bản chất của chế độ nó không thể sửa đổi được. Một đảng cướp được chính quyền rồi không có khả năng điều hành một nhà nước như là một đảng chính trị. Đảng cách mạng nó khác với anh chị nước với tư cách là một đảng cách mạng thì sẽ làm cho cái nước đó nó suy sụp mà thôi. Và tôi luôn nhắc lại rằng cái chết của bọn cộng sản tất yếu là không thể đảo ngược và xu thế thời đại dân chủ tự do và nhân quyền, tự do dân chủ và nhân quyền là xu thế không thể đảo ngược.